Kính thưa cộng đoàn phục vụ, đối với người Do Thái là một dân du mục thì hình ảnh của người chăn chiên với đoàn chiên là một hình ảnh hết sức quen thuộc. Và hình ảnh đó cũng gợi lên một cái cử chỉ, đó là cử chỉ yêu thương. Một cử chỉ của người mục tử luôn luôn biết đến đàn chiên của mình, mà không phải chỉ biết đến đàn chiên nói chung, nhưng mà ông ta còn đặt cho từng tên cho từng con chiên một, và ông ta chăm sóc cho từng con chiên một. Nên vì vậy, người mục tử là người mà luôn luôn đồng hành, luôn luôn đi sát đàn chiên của mình và chăm sóc cho từng con chiên. Nên vì vậy mà cả đàn chiên đều nghe tiếng của ông. Tất cả những cử chỉ thân mật đó, người Do Thái đã luôn luôn đồng hành với người mục tử và đoàn vật của mình. Và ở trong Kinh Thánh thì khi đề cập đến vị mục tử, họ cũng đề cập đến Thiên Chúa là đấng chăn dắt đoàn chiên của Ngài, như là vị mục tử nhân lành và tối cao. Thật vậy, đối với những vị vua, những vị lãnh đạo của người Do Thái, họ đều gọi những vị đấy là mục tử. Nhưng vị mục tử tối cao lại là Thiên Chúa, đấng đã mời gọi họ trở thành một dân riêng, đấng đã chăm sóc họ, đấng đã nuôi dưỡng họ. Nên vì vậy, khi Chúa Giêsu xuất hiện và Chúa Giêsu giảng cho những người Do Thái, Chúa Giêsu đã nói Ngài là vị mục tử nhân lành. Điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu mặc khải cho dân Do Thái biết rằng Ngài chính là đấng thiên sai, là vị mà Thiên Chúa gửi đến theo lòng dân mong ước. Và ngày hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu lại đề cập đến một khía cạnh khác của người mục tử. Chúa Giêsu nói Ngài là cửa của ràn chiên. Kính thưa cộng đoàn, đối với những người du mục, đối với những người chăn chiên, thì thường thường họ có một cái khu vực để cho những đoàn chiên khác trú ngụ. Và có rất nhiều những mục tử đi theo những đàn chiên của mình. Và những mục tử này, họ đưa chiên của họ vào cả một cái khoảng trống có bao bọc bằng những viên đá hoặc là những cây cối. Rồi những vị mục tử này thay nhau để canh giữ cái cửa của ràn chiên đó, tức là của chuồng trại đó. Và mỗi sáng khi mà những người mục tử họ dẫn đàn chiên của mình đi ăn, đi uống, thì họ gọi và cái đàn chiên của riêng họ sẽ nghe tiếng họ và đi theo họ. Rồi họ dẫn những cái đàn chiên đó đến những đồng cỏ xanh tươi, đến những suối nước ngọt ngào để cho đàn chiên được ăn, được uống và được sống. Cái hình ảnh đó chúng ta thấy rằng ban đêm thì họ bảo vệ cho những con chiên của mình để cho khỏi bị chó sói, khỏi bị sư tử, khỏi bị thú dữ ăn thịt, và khỏi bị những cái người trộm cắp đến để xén lông, để có thể ăn cắp được những con chiên của họ. Và ban ngày thì họ cùng đi với đoàn chiên, và họ là người dẫn đầu để làm sao đem lại sự sống cho đàn chiên bằng cách tìm ra được những mạch nước, tìm ra được những đồng cỏ để cho chiên của mình có cái mà sống. Hình ảnh của một vị mục tử sống chết với đoàn chiên chính là hình ảnh của Thiên Chúa chăm sóc dân của Ngài. Và Chúa Giêsu đã mặc khải và đã khẳng định Ngài chính là chủ chiên. Và ngày hôm nay Ngài nói Ngài là cửa của chuồng chiên nữa. Và thật vậy, Chúa Giêsu qua sự sống với nhiều phép lạ, với những lời dạy dỗ người Do Thái để họ có thể hồi tỉnh, để có họ trở về với Thiên Chúa, để họ được sống đời đời. Chúa Giêsu đã làm bánh cho nhiều để tượng trưng là chính thân thể của Ngài sẽ chia sẻ và làm cho đàn chiên của Ngài được sống. Và Chúa Giêsu đã chấp nhận cái chết, chết trên thập giá, một cái chết đau thương. Ngài chấp nhận hy sinh vì đoàn chiên để qua sự sống lại của Ngài, Ngài ban cho đàn chiên được sống dồi dào. Và sự sống dồi dào này là sự sống viên mãn, là sự sống đời đời, là sự sống với Thiên Chúa. Nên vì vậy, khi Đức Giêsu về trời, Ngài truyền cho các môn đệ là phải đi loan báo cho muôn dân biết để họ tin và chịu phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tuân theo lời của Chúa Giêsu dạy, sau ngày lễ ngũ tuần, các tông đồ đã đứng ra giảng dạy và đã loan báo Đức Giêsu đấng mà các ông giết chết, Ngài đang sống. Lời của Thánh Phaolô và các tông đồ đã làm cho nhiều người Do Thái tỉnh ngộ. Họ nghe những lời đó, họ ăn năn, họ sám hối và họ hỏi ông Phêrô cũng như các tông đồ: thế bây giờ chúng tôi phải làm gì? Thì Thánh Phêrô đã nói với họ là hãy lãnh phép rửa, lãnh phép rửa nhân danh Đức Giêsu. Điều đó cũng có nghĩa là qua một cái cửa chiên để vào chung với đoàn chiên. Kính thưa cộng đoàn, người Kitô hữu chúng ta mỗi người cũng đều đã lãnh nhận phép rửa và lãnh nhận Thánh Thần để chúng ta tiến bước vào cái đàn chiên của Chúa, tiến bước vào thiên đàng. Nên vì vậy mà cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa chăm sóc, Thiên Chúa dưỡng nuôi, mà Thiên Chúa luôn luôn quan phòng chăm sóc chúng ta và dưỡng nuôi chúng ta bằng chính lời của Chúa, bằng chính mình và máu Thánh Chúa. Và Chúa Giêsu đã chấp nhận bảo vệ chúng ta bằng chính sự sống của Ngài. Điều đó nói lên rằng Thiên Chúa vẫn luôn luôn yêu thương chúng ta, dầu rằng chúng ta bị những thương tích, dầu rằng chúng ta bỏ đàn chiên đi, thì Chúa vẫn tìm và đưa chúng ta về, và Chúa vẫn băng bó những vết thương của chúng ta và chữa lành những vết thương của chúng ta. Và đồng thời Chúa còn làm cho chúng ta trở nên những người con yêu dấu của Chúa nữa. Nên vì vậy mà Thánh Phêrô trong thơ của Ngài, Ngài cũng nói là khi tin vào Chúa Giêsu thì điều đó làm cho chúng ta được hạnh phúc. Và trong cuộc đời của người Kitô hữu, không phải tin vào Chúa Giêsu mà người ta được thoát những tai nạn hoặc những đau khổ. Nhưng mà Thánh Phêrô nói khi chấp nhận những cái đau khổ đó thì mỗi người chúng ta hãy nhìn lên Đức Kitô. Ngài là Thiên Chúa, nhưng mà Ngài đã chấp nhận những đau khổ, đã cùng sống với chúng ta, làm thân phận con người của chúng ta, để rồi Ngài đưa tất cả những đau khổ và ngay cả sự chết nữa lên trên thập giá để Ngài xóa bỏ nó. Nên vì vậy khi mà người ta gặp đau khổ, gặp những gian truân bệnh tật, thì nhìn vào Đức Giêsu, một đấng đã yêu thương mình như vậy, để chúng ta có can đảm, để chúng ta có niềm tin và hy vọng mà sống với Chúa Giêsu, sống một cách trọn vẹn. Và như vậy thì mỗi khi chúng ta nhìn vào Đức Giêsu, bất cứ Đức Giêsu ở đâu, Đức Giêsu trong cuộc đời của mình, Đức Giêsu trong Kinh Thánh, Đức Giêsu trong các bí tích, thì chúng ta cũng được một niềm an ủi là Đức Giêsu vẫn yêu thương chúng ta, Ngài vẫn là chủ chăn của chúng ta và vẫn là người âu yếm, bảo vệ và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chính vì cảm nhận được tình yêu thương đó mà giáo hội mời gọi con cái của mình trong ngày thứ tư phục sinh này là hãy quảng đại để có thể giới thiệu Chúa cho người khác. Việc mà giáo hội mong mỏi chúng ta cầu xin Chúa sai nhiều sứ giả đến gặt đồng lúa của Ngài, điều đó có nghĩa là giáo hội mong mỏi và xin Chúa cho giáo hội được thêm nhiều những thợ gặt, những vị mục tử, những tu sĩ, và ngay cả mỗi người chúng ta có một tâm tình nhiệt thành để làm sao cộng tác với Chúa, mang tin mừng của Chúa đến cho mọi người, và đồng thời chúng ta gieo những hạt giống để làm cho mùa gặt của Chúa, mùa lúa của Chúa thật là sinh sôi nảy nở dồi dào. Đó là điều mà Chúa muốn cho chúng ta trong ngày Chúa Chiên Lành hôm nay. Và giáo hội cũng mong mỏi cho mỗi người chúng ta tích cực để theo lệnh của Chúa làm cho nhiều người được theo Chúa. Hãy đi loan báo tin mừng cho mọi thụ tạo và làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.